chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần 2 của truyện ngắn kinh dị Biệt thự trên đồi của Phạm Phong Dinh.
Ông lão bỗng đưa tay chỉ vào bên trong, một ngón tay đưa lên mắt, rồi lại hạ xuống môi, ngụ ý mọi người có trông thấy cái gì cũng đừng làm kinh động. Hóa ra, ông lão là người câm và điếc thật, tuy vậy, động tác diễn tả của ông thật dễ hiểu. Nhưng có cái gì trong ngôi nhà mà ông già cẩn thận, rào trước đón sau như vậy? Ông già dẫn đoàn người đi trên một cái hành lang tối om, để đột ngột mở ra trước mắt một cái tiền sảnh lớn, chìm ngập trong một thứ ánh sáng vàng mù mù. Những chiếc đèn dầu được đặt rải rác trên những cái bệ nhỏ bằng kim loại, gắn trên những cây cột tròn dọc theo tiền sảnh. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối mờ, và nhìn sâu vào phía tận cùng căn sảnh rộng mênh mông, bà Thịnh Phát đã ú ớ kêu lên, giọng khàn đặc trong một nỗi hãi hùng.
Ôi, trời!
Anh vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng bà mẹ và ôm bà vào lòng, nhưng chính trái tim của nàng cũng đập thình thịch như muốn vỡ tung ra trăm ngàn mảnh. Trời ơi! Anh đã trông thấy một chiếc quan tài gỗ vàng sậm, bên trên nắp cắm một hàng đèn cầy trắng, cháy leo lét. Một chiếc bàn gỗ nhỏ kia phía trước mặt cái quan tài, bên trên có một cái dĩa trái cây, một bình hoa nhỏ và một cái lư hương đồng. Với những chùm nhang cháy giỏ dầu, hương trầm nồng nặc nặng nề, mùi tử khí tràn ngập khắp căn phòng. Bên sau cái lư hương là một cái khung kính lộng hình của một người đàn bà, búi tóc theo kiểu thời cô ba Sài Gòn của thập niên 20-30. Thật khó nhận ra được khuôn mặt của người trong hình, vì bóng tối mờ và vì ở xa quá. Chỉ có đôi mắt của người chết điểm hai hạt sáng như hai viên ngọc nhỏ, chiếu thẳng về phía cánh cửa. Anh chợt rùng mình nhận ra rằng, hai hạt sáng đó, chúng luôn luôn nhìn sâu vào mắt, và đuổi theo người nào nhìn lên cái khung hình, cho dù người đối diện đang đứng ở vị trí nào đi chăng nữa. Phục hai bên chiếc hòm có 5-7 người xì sụp trong những chiếc áo xô gai trắng, chiếc mũ trùm kín đầu, cao và nhọn, giống như một cái nón hình chóp. Chẳng cho phép người ta quan sát được những khuôn mặt bên trong, là đàn ông hay đàn bà. Những con người mặc áo tang ghê rợn ấy cứ nằm phục mãi, trong một trạng thái bất động, như những bức tượng đá. Chẳng có lẽ nào nỗi đau đớn của cuộc tử biệt đã làm cho người ta chết ngất đến như thế sao?
Không muốn để cho những người khác xuống sang trước quang cảnh tang ma chết chóc, ông lão mở cánh cửa bên trong hồng sảnh, soi đèn dẫn mọi người đi vào. Đến lúc này, khi ông Thịnh Phát đã có thể quyết chắc rằng ông đã quá mềm yếu, không nắm phần quyết định tối hậu để đưa gia đình rơi vào một tình thế kỳ dị trong một ngôi nhà ma quái như thế này, ông chỉ còn nhắm mắt đưa chân bước tới chứ không còn bước lui được nữa. Nhưng nghĩ cho cùng thì cái chết là sự thường tình, gia đình ông chỉ tự trách là đã xui xẻo trải qua một ngày đầy sóng gió và kỳ quặc, rủi ro bước vào một ngôi nhà đang có đám ma. Ừ nhỉ, tại sao người ta gọi cái lễ tẩm liệm, lại khóc và an táng người chết là đám ma? Có phải chăng tất cả những linh hồn đã rời khỏi cái thể xác đã ngừng hoạt động đều gọi là những hồn ma, mặc dầu không phải là cái linh hồn nào cũng trở thành ma cả? Hoặc cũng có thể lắm chứ, hễ cứ là hồn của người chết thì đương nhiên là ma rồi. Chỉ có cái là những hồn ma ấy đi thẳng luôn lên thiên đàng để thành thiên thần, hay xuống địa ngục chịu sự trừng phạt và chờ ngày luân hồi, hoặc vẫn còn nhiều mối oan khiên phải ở lại vất vưởng trên trần thế, trong màn đêm dày đặc để được gọi là những hồn ma hoang. Cho nên, trong cái lễ cúng bái, kinh cầu và tiễn người chết ra nghĩa trang được gọi là đám ma, cũng có cái ý nghĩa đứng đắn của nó chứ. Ông Thịnh Phát còn đang suy nghĩ lan man như thế, thì ông già đã đưa mọi người vào một cái hành lang mờ mờ khác, và chỉ có một chiếc đèn dầu gắn trên tường. Thật lạ lùng, dường như trong căn biệt thự này, người ta không còn dùng đèn điện để thắp nữa rồi. Ông lão mở từng cánh cửa phòng, và đẩy một người vào. Bà Thịnh Phát sợ quá, bà níu chặt lấy chồng rên rỉ.
Anh ơi, em sợ, anh đừng để em một mình.
Ông Thịnh Phát ôm vai vợ trấn an. À, dĩ nhiên, em đừng có sợ, anh luôn luôn phải ở bên em mà. Cánh cửa vừa mở, ông đã đẩy bà vợ vào trước, rồi nhanh nhẹn len vào theo. Ông già với nét mặt dửng dưng, lạnh lùng, chẳng tỏ vẻ gì. Oanh cũng sợ bóng tối và sự đơn độc lắm. Nhưng chẳng lẽ xin vào ngủ chung trong một phòng với ba mẹ hay anh Dũng thì thật là bất tiện quá. Ông già dẫn Oanh đến căn phòng ở cuối hành lang, vừa tra chìa vào ổ khóa vừa nhìn cô gái trừng trừng. Đôi tròng trắng bất động như hai viên sỏi, buộc Oanh phải quay mặt đi. Đôi mắt Oanh chạm phải cái khung cửa sổ tối đen ở cuối hành lang, mà đằng sau khung kính nàng trông thấy những đám chuối oặt oà ngã nghiêng, những tàu lá rủ rượi như những mái tóc dài lộng tơi bời theo từng cơn gió đùa.
Có tiếng khóa cửa lách cách từ bên ngoài. Oanh đang hai bàn tay vào nhau nhìn về hướng cửa phòng lo âu, trong lòng dậy lên một dấu hỏi lớn. Dường như tất cả mọi người đều đã bị nhốt kín trong phòng thì phải. Để làm gì chứ? Có phải người ta không muốn những người khách lạ dòm dõ những sinh hoạt của gia đình chăng? Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường sắt nhỏ với một chiếc nệm mỏng, mùi rêu mốc từ tấm trải giường bốc lên hăng hắc, chừng như căn phòng đã không có người cư trú từ lâu. Một chiếc bàn thấp ở đầu giường, bên trên có một cái đèn chụp dùng điện. Anh thử đưa tay bấm nút đèn nhưng vô ích, có còn điện nữa đâu. Chỉ có mỗi chiếc đèn dầu đặt trên cái bệ gắn vào tường, rải chút ánh sáng nhợt nhạt, không đủ xua đi bầu không khí lạnh lẽo đang ngập tràn khắp căn phòng. Oanh khoanh tay, quàng quanh ngực, để tìm chút hơi ấm. Nàng ngao ngán nhìn chiếc mền cũ màu xám ảm đạm, nằm im liềm phủ trên một cái gối tròn dài ở đầu giường. Suốt một ngày đường trường, trải qua nhiều biến cố kỳ lạ, anh thấy mệt mỏi lắm. Nàng bước đến chiếc cửa sổ nhỏ lay nhẹ khung kính, để chắc rằng nó đã đóng chặt. Phía sau kính cửa, những hàng chuối đứng sững trong những tư thế im lìm, chập chờn những linh ảnh ma quái. Oanh ngã người tựa đầu trên chiếc gối nhắm mắt, định trong lòng chỉ nghỉ ngơi một chút. Nằm thiêu thiêu như thế trong một khoảnh khắc ngắn có vài mươi giây, Oanh đã chìm vào giấc ngủ đậm say lúc nào chẳng biết. Tiếng kim loại tra vào nhau từ phía bên kia cánh cửa làm Oanh giật mình, mở bừng mắt ra, nàng vội nhõm dậy. Cánh cửa từ từ mở hé, những chiếc bản lề cũ kỹ rít lên kèn kẹt. Oanh đưa tay ôm ngực lo sợ, nàng liên tưởng đến những cảnh tượng ghê rợn trong những cuốn phim ma mà nàng đã từng xem. Cũng những cánh cửa trong một ngôi nhà âm u rên rỉ trong những âm thanh ghê gớm như thế này. Đằng phía sau cánh cửa ấy chẳng có gì hết ngoài bóng đêm đen đặc. Rồi bất thình lình, một chiếc bóng trắng, tóc xõa rũ rượi len vào, đưa hai cánh tay xương xẩu, vồ lấy người trong phòng. Anh còn đang phập phòng tưởng tượng như thế, thì một cái bóng đen gầy gò lấp vào từ khe hở, hai cánh tay đưa lên cao trong một động tác đầy dọa nạt. Anh thảng thốt thét lên. Ôi, trời! Nhưng nàng chưa kịp nhận ra có gì đâu. Chính là ông già câm và điếc. Hai tay ông lão đang bưng một cái mâm nhỏ, loáng thoáng vài cái chén dĩa trên đó. Có lẽ là bữa ăn tối khoản đãi khách. Ông lão chẳng nói năng gì, lặng lẽ đặt cái mâm trên chiếc bàn đầu giường. Vẫn vừa đôi mắt trắng bệch trừng trừng nhìn cô gái, vừa chậm chạp đi thụt lùi về hướng cửa, rồi biến mất sau cái khe hở.
Anh vói tay nhấc chiếc đèn dầu trên tường đem xuống, đặt lên bàn bên cạnh cái mâm. Một cái liễu nhỏ bằng sứ tráng men trông rất đẹp, đựng ít cơm, một cái chén cùng đôi đũa, một đĩa cá chiên dưới nước mắm mùi tỏi thơm ngậy, một đĩa rau tươi và một chén nước súp bốc khoái. Thật đơn giản dị, không có gì thịnh soạn cầu kỳ, nhưng trong lúc chiếc bao tử đang hoàn thất réo gọi, thì dẫu cao lương mỹ vị cũng không sánh nổi. Tuy thế, oanh vẫn ngần ngại, chưa dám cầm đũa, ăn hay không ăn. Những chuyện lạ lùng kỳ quái trong căn nhà này đã làm giảm khẩu vị và cơn đói của oanh đến một nửa, mà nàng lại là cô gái kén ăn nhất trong nhà. Oanh cầm chiếc muỗng sành, múc một chút nước súp đưa lên môi, thì bỗng nhiên từ phía khung cửa sổ có tiếng đập cành cạch. Oanh rùng mình cắn môi, từ từ xoay đầu nhìn, chẳng có gì hết. Có lẽ tàu lá chuối bị gió thổi đã đập mạnh vào cánh cửa thì phải. Oanh lại đưa muỗng súp lên môi, thì trời ơi, tiếng đập cửa lại vang lên, cành cạch, cành cạch, trong một trạng thái hối hả. Oanh giật mình buông rơi chiếc muỗng sành, rớt đánh choang vào cái chén súp. Quay người đứng lên, nhìn về phía cửa sổ, để tái mặt run lẩy bẩy ngã ngồi xuống chiếc giường. Oanh muốn kêu thét lên cầu cứu, nhưng những âm thanh từ miệng nàng đã tan loãng vào hư không. Những sợi thanh quản từ vòng họng chỉ phát ra những chuỗi nấc nghẹn vô nghĩa. Oanh ôm lấy cổ Hải Hùng, nhìn. Bên kia khung cửa kính, oanh có trông rõ không lầm sao? Chào ơi, chính là người đàn bà đội chiếc nón lá rách ẩm con và người đàn ông quấn khăn rằn. Dưới dải ánh sáng chập chờn của chiếc đèn dầu, bốn quần mắt thâm tím áp sát vào khung cửa, với những ánh lăng tinh chầm chầm nhìn vào phòng. Hai khuôn mặt đen nhẽm, ướt đẫm nước và đầy mùn nhão, trông như hai cái tượng nắng bằng đất sét. Hai bàn tay xương xẩu co lại đang gõ những chuỗi âm thanh gấp rút lên mặt kính. Giữa đêm trường, tiếng gõ cồm cộp khô khan như tiếng ma gọi hồn người sống. Oanh tuôn chạy đến cửa phòng, nện ầm ầm kêu thét gào khóc.
Ma, ma, ma của, ma của, cứu con, ba mẹ ơi, anh Dũng ơi.
Trong cơn hãi hùng như thế, mà dường như có một ma lực nào đó buộc Oanh phải ngoái đầu nhìn về chiếc cửa sổ. Vì càng sợ hãi một cái gì, thì người ta vẫn luôn luôn nhìn về cái ấy. Oanh rụng rời khuỵu người xuống, ngồi tựa vào cánh cửa phòng, mắt mở to kinh hoàng. Trời ơi! Nàng trông thấy hai cánh tay dài khẳng khiu đen như mực, từ ngoài khung kính thò vào trong phòng, dù cửa sổ đóng chặt. Hai cánh tay dài mãi, cho đến khi chúng nắm lấy được chiếc mâm trên bàn, và hất mọi thứ trên ấy văng tung tóe xuống đất, vang lên những âm thanh đổ vỡ rộn ràng. Oanh rú lên thất thanh, nàng nằm ngã sóng xoài dọc theo cánh cửa ngất xỉu, không còn biết gì nữa.
Thời gian chậm chậm trôi qua trong căn phòng vắng hoang lạnh. Cái xác của cô gái nằm bất động. Đến nửa khuya, đột nhiên Oanh choàng tỉnh, nàng ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Để nhận ra rằng, nàng vẫn còn ở trong căn phòng ma quái. Hai khuôn mặt người bên khung cửa sổ đã biến mất từ lâu. Oanh run lẩy bẩy nắm lấy cái nắm cửa yếu ớt đứng dậy. Cái nắm bỗng xoay tròn trong lòng bàn tay của Oanh. Như có một người nào đó, phía bên kia đã mở cửa cho nàng. Tiếng cửa rên kèn kẹt, làm Oanh giật thót cả tim. Nàng cắn môi đẩy nhẹ cửa từng phân một, mở hé một chút vừa đủ rộng, để nàng thò một nửa đầu ra ngoài quan sát. Cái hành lang dài hun hút vẫn mờ mờ dưới ánh chiếc đèn dầu trên tường. Hoàn toàn vắng lặng, chẳng có một bóng người. Oanh rên lên trong lòng. Ba mẹ, anh Dũng, chú Bảy đâu rồi? Oanh bẻ cao cái cổ áo len đến tận cằm, thận trọng nghe ngóng. Nàng từ từ lách người ra ngoài, rón rén bước đến cánh cửa phòng gần nhất, mà nàng nhớ là phòng của anh Dũng. Oanh áp tai vào cửa nghe ngóng, hy vọng nhận biết được tiếng động nào đó bên trong. Anh Dũng ngủ hay ngáy lắm, ít nhất Oanh sẽ nghe được tiếng ngáy ấy. nhưng oanh đã chẳng nghe thấy gì, chắc anh Dũng đang ngủ say. Oanh co ngón tay giữa gõ nhẹ nhẹ lên mặt gỗ mấy tiếng và chờ đợi. Chẳng có phản hồi nào cả, chắc là anh Dũng đang chìm vào một giấc ngủ quá đậm sâu. Anh thử gõ thêm mấy tiếng, lo âu nhìn dãy hành lang tối om, trong lòng ngai ngái sợ ông già câm điếc bất ngờ xuất hiện. Gõ mãi không nghe thấy Dũng trả lời, anh lần theo hành lang đến một cánh cửa khác, mà nàng nhớ rằng là căn phòng của ba mẹ, vẫn im ắng một cách kỳ dị. Anh gõ mấy cái, mẹ nàng dễ tỉnh ngủ lắm, một tiếng động nhẹ, khe khẽ như bước chân của lũ mèo hoang trên mái nhà. Cũng đủ để bà mở mắt. Nhưng kỳ lạ, cả mẹ mà cũng ngủ say như anh Dũng vậy sao? Anh thử lay cánh cửa với một hy vọng mỏng manh, rằng sẽ mở được nó. Nhưng ổ khóa đã bị khóa chặt, ba mẹ nàng bị nhốt trong ấy mất rồi. Anh lắc đầu chán nản, bỏ đi đến căn phòng của chú Bảy. Lặp lại những tiếng gõ vô ích, để nhận được sự trả lời của một sự im lặng ghê rợn. Dường như trong căn nhà hoang này, chỉ còn có mỗi một người sống là nàng và ông già cơm điếc. Nhưng ông lão đã lẫn đi đâu biền biệt? Oanh tự hỏi, những con người bí ẩn trong những chiếc áo xô gai trắng ngoài đại sảnh thì sao? Họ có còn ở ngoài đó than khóc tiếc thương người quá cố chăng? Những con người sống đó chính là cái phao để oanh bám víu vào, tìm chút che chở. Oanh lần theo hành lang, tìm cánh cửa mở ra căn phòng tan ma, ánh đèn dầu mờ hắt vào qua khung cửa hé, oanh thò đầu ra nhìn. Chiếc quan tài gỗ sậm vàng với hàng đèn cầy trắng vẫn nằm im liềm giữa những làn khói sực mùi hương trầm. Những người mặc áo tang vẫn nằm phục bất động hai bên chiếc hòm, có lẽ họ cũng đã ngủ say. Oanh rùng mình ớn lạnh. Chiếc cổ len đã che kín gáy, mà nàng có cảm giác gai gai, như có một ánh mắt nào đang theo dõi từ phía sau. Anh quay lại nhìn, chẳng có ai hết, ngoài chiếc bóng của nàng trải dài dưới nền phòng.
Trái tim trong ngực cô gái đập thình thình bằng một nỗi hãi sợ tột cùng. Vì giờ đây oanh đã nhận ra rằng nàng đang đứng giữa một ngôi nhà hoang rộng mênh mông, không chút dấu hiệu của sự sống. Oanh rón rén bước tới bên cạnh chiếc quan tài, từ từ ngồi xuống bên cạnh một người đang nằm phục ở đầu chiếc hòm. Oanh cố lắng nghe tiếng thở khe khẽ của một người say ngủ. Nàng khéo léo đưa ngón tay lần đến chiếc mũi sau cái chõm mũ trắng. Chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào hết. Có lẽ cái giá lạnh đêm khuya đã làm sai lệch cảm giác của ngón tay nàng. Oanh cúi xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi, dỡ cái chõm vải trên đầu che của con người ấy từ từ. Cái chõm vải để lộ ra một nửa khuôn mặt với làn da tái xanh, trắng bệch mà oanh trông thấy quen thuộc lắm, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được là ai. Bàn tay anh run run dỡ hết mảnh vải, khuôn mặt của con người xô gai đó đã hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn cầy lung linh mờ ảo. Oanh ngã người bật vào cái chân kê sát hòm, rú lên trong hãi hùng.
Trời ơi! Anh Dũng!
Oanh chồm tới cái xác bất động, cố sức lật ngửa nó ra. Hai bàn tay oanh chạm phải làn da lạnh như một khối nước đá. Nàng cắn răng đẩy nó. Cái xác nằm tên hên trên sàn nhà. Oanh nấc lên. Trời ơi! Chính là anh Dũng! Đôi mắt Dũng nhắm nghiền như trong một giấc ngủ bình yên. Oanh muốn phát điên lên. Tại sao anh Dũng lại biến thành một người mặc áo tang trong căn nhà này? Từ khóe miệng của Dũng còn vương vấn một chút dấu bụi nào đó. Oanh lạ lùng, run rẩy đưa ngón tay len vào giữa đôi môi của anh mình. Cảm nhận những khối gì thật dẻo bên trong. Oanh cò ngón tay, móc lấy một ít chất dẻo nhẽo nhạt ấy đưa lên xem. Nàng ú ớ kêu lên.
Trời! Đất sét!
Oanh đã hiểu tất cả. Người ta đã cho anh Dũng ăn đất sét. Tại sao anh Dũng chịu ăn đất sét? Anh đói lắm sao hở anh? Từ trong cõi ký ức đã quá xa bỗng dậy lên một tiềm thức. Oanh tái mặt nhớ ra rằng chỉ có ma mới cho con người sống ăn đất sét. Đôi mắt Oanh lướt lên những cái con người áo xô còn nằm bên anh Dũng. Một nỗi kinh khủng dâng lên như sóng biển vỗ vào ghềnh đá. Trời ơi, có thể nào trong số này những con người này còn có ba mẹ và chú Bảy? Trong một cơn động kinh điên cuồng, Oanh hối hả lật từng cái xác lên. Oanh ôm mặt rú lên như tiếng chó tru. Nàng đã điên loạn mất rồi. Ba mẹ và chú Bảy cũng đầy đất sét trong miệng và đã chết lạnh từ lâu. Hóa ra, những cái hồn ma của bọn trẻ, người đàn bà ẵm con và người nông dân vác dao quấn khăn rằng, chiếc mâm đổ bể, đều là những hành động cảnh báo những tai họa ghê rợn trong căn nhà ma này. Để gia đình nàng kịp tránh đi, những vong linh ấy đã hiện lên với dụng ý tốt bảo vệ mạng sống cho gia đình Oanh. Nhưng giờ đây, mọi sự đã quá muộn màng. Oanh rên rỉ ư ử như một con chó, biết nó sắp đến giờ bị người ta cắt tiết. Nàng bò lết ra phía cánh cửa lớn, vì nàng đã hoàn toàn buông xuống, không thể cất chân lên nổi. Những ngón tay bấu chặt xuống nền xi măng đến rướm máu. Oanh nhìn trừng trừng vào cái khung ảnh trên chiếc bàn hương hoa. Người đàn bà búi tóc kiểu cô ba Sài Gòn, với đôi mắt đốm lân tinh quắc mắt nhìn trả. Trong một cái tích tắc, Oanh nấc nghẹn kinh khủng. Trời ơi, nàng có thể nhìn lầm không? Bà ta vừa mới nhe đôi hàm trắng toát, nở một nụ cười ác độc. Đôi lông mày nhỏ dài nhíu lại giận dữ. Oanh tự hỏi, gia đình nàng đã làm gì phiền đến bà? Chẳng lẽ xin trọ qua đêm cũng đáng tội chết hay sao?
Khi con người đã đạt đến tận cùng của nỗi sợ hãi, thì cái tiềm năng phản kháng trong cơ thể bùng dậy. Người ta không còn sợ hãi nữa, vì không còn gì để mất. Oanh giận dữ đưa tay xô ngã chiếc bàn. Nàng chộp lấy tấm kiếng đập liên hồi lên đầu chiếc quan tài. Máu từ bàn tay Oanh chảy ròng ròng nhỏ xuống đất, thành những vệt dài. Nhưng nàng không còn chút cảm giác đau đớn nào hết. Oanh la hét như một mụ điên giữa căn nhà ma. Nàng lồng lộn bứt xé quần áo đến tả tơi, cười rú lên khàn khàn, cho đến khi Oanh cảm thấy thân thể bị siết chặt trong một cái vòng kỳ dị, một luồng hơi phà vào gáy, nàng giãy giụa kêu khóc.
Ma, tha cho tôi.
Từ phía sau nàng, Oanh mơ màng nghe có tiếng kêu thảng thốt.
Cô à, cô ơi, tỉnh lại đi, chúng tôi là người, không phải là ma.
Từ một chút lý trí còn sót lại trong tiềm thức của nàng, Oanh nghe hiểu, nàng òa khóc nức nở, đầu ngoẹo sang một bên. Khi Oanh bừng tỉnh mở mắt ra, một ánh lửa chói chang bập bùng dập vào mắt, nàng cảm thấy trong người mỏi mệt và yếu ớt nhiều, nhưng toàn thân ấm áp lắm. Oanh chợt nhận ra rằng thân thể của nàng nằm dưới một tấm mền dày, đầu nằm giữa một khối êm ái, có lẽ là một chiếc gối. Trong lòng cô gái băn khoăn tự hỏi, mình đã chết hay đang sống? Oanh chậm chạp đưa mắt nhìn quanh, để tái tê nhận ra những bức tường loang lỡ quen thuộc bên trong ngôi biệt thự hoang. Trời ơi, mình vẫn chưa thoát ra khỏi căn nhà nguyền rủa này, và vẫn còn đang nằm đây, giữa căn đại sảnh rộng thênh thang. Đôi mắt Oanh rơi lên hai cái hình thù kỳ dị, đang ngồi bên ánh lửa trong một tư thế bất động. Hay ít nhất Oanh đã nghĩ thế. Anh thét lên giọng khàn đặc, nghè nghẹn lăn mình lê lết.
Trời ơi! Mà!
Hai cái bóng đen giật mình chồm tới, đưa tay ra ngăn lại. Một cái bóng gọi lớn.
Cô ơi, cô đừng sợ, chúng tôi là người dân đây mà, người ở đây mà cô.
Anh đưa hai tay lên, ôm lấy mặt khóc nấc lên.
Không! Tôi không tin! Xin buông tha tôi.
Giọng thứ nhì già nua hơn.
Thôi cháu ơi, cháu đừng sợ nữa. Cháu đã được an toàn rồi. Chúng tôi là người sống gần đây đây cháu.
Qua khe hở của những ngón tay, Oanh lo sợ và len lén nhìn. Ánh lửa đã soi sáng khuôn mặt hiền lành của hai người đàn ông, một già và một trẻ. Oanh từ từ buông hai bàn tay xuống, nhưng vẫn chưa dám chạm mắt vào hai khuôn mặt lạ lùng. Nàng hỏi khẽ.
Dạ, mấy ông là ai? Tôi đang ở đâu?
Tại sao? Người thanh niên từ tốn trả lời.
À cô à, chúng ta vẫn còn ở trong cái ngôi nhà hoang này đấy cô.
Trời ơi!
Ê, cháu đừng có sợ, đỡ coi chúng tôi rồi. Lúc ban chiều á, tôi trông thấy ánh đèn và tiếng xe ở phía bên này là biết có người bị cơn lũ ngăn chặn.
Ông già tiếp lời.
Chúng tôi phải đi vòng một cái quãng đường rất là vất vả mới đến được nơi đây á. Vì tôi biết thế nào, cô và ba các ông cũng cần phải sự giúp đỡ. Mà thật may mắn là chúng tôi đã đến không có trễ lắm mà cô à.
Anh mấp máy môi, lắp bắp. Như vậy, các ông đã cứu tôi.
Đúng thế à cháu. Chúng tôi đã trông thấy cháu la hét ở giữa căn nhà quan này đây à.
Không, tôi đã thấy ma. Ông lão lắc đầu nhìn cô gái thương hại.
Thì chúng tôi biết chứ, cái ngôi biệt thự này bỏ hoang mấy mươi năm rồi, chẳng có ai ở. Đêm đêm người ta thường thấy những cái bóng đen qua lại trong này. Dân chúng mà quanh đây chẳng ai dám đi ngang cái nhà này vào lúc mà trời sắp tối. Mấy đứa trẻ chăn bò ban ngày cũng chẳng dám mà kéo lên đây nữa à cháu à.
Anh chống tay dậy, quay đầu tìm kiếm. Ủa, vậy cái quan tài và đám người mặc áo tang trong nhà đâu rồi? Anh ngơ ngác nhận ra rằng chỉ có căn phòng rộng mênh mông hoang vắng, đang lung linh dưới ánh lửa mờ ảo, chứ nào có thấy gì nữa đâu. Người thanh niên nhìn quanh, đưa hai tay ra lắc đầu.
Vậy thì cô đã bị ma nhát rồi, chứ chẳng có quan tài hay là người nào mặc áo tang ở đây hết á.
Anh bỗng đưa tay lên miệng, thảng thốt kêu lên.
Trời ơi! Trời ơi! Vậy ba mẹ tôi, anh Dũng và chú Bảy đâu rồi?
Ông già đứng dậy vỗ đùi hoảng hốt.
Ủa trời ơi! Chúng tôi tưởng cô lái xe có một mình hả chứ?
Anh run rẩy chỉ vào phía cái hành lang tối đen.
Xin bác, làm ơn những căn phòng.
Ông lão hấp tấp bảo chàng thanh niên.
Thôi con ngồi đây trong chừng ở cô này nha, để ba chạy vào coi thử còn ai không.
Ông già xách chiếc đèn bão trên tay, thận trọng soi đường đi vào. Oanh cắn ngón tay giữa hai hàm răng, lo lắng nhìn theo cái bóng của ông lão chìm mất trong bóng tối tăm. Chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà anh tưởng chừng như đã dài hàng mấy mươi năm. Chợt từ trong cõi đen, có tiếng ông lão kinh hoàng gọi lớn.
Mạnh ghê quá, vào để tiếp ba tay à con ơi.
Mạnh ngần ngừ đưa mắt nhìn oanh, rồi lại quay đầu nhìn vào hành lang. Anh không muốn bỏ cô gái một mình giữa căn phòng ma quái này, nhưng oanh đã nhanh nhẹn đứng lên.
Được, tôi đi với anh.
Hai người cùng chạy nhanh vào hành lang. Mạnh trông thấy ánh đèn dầu của ông già mờ mờ sau một cái khung cửa. Anh lao vào như một cơn lốc, ông già mừng rỡ.
Bà tìm thấy hai ông bà này, chưa biết sốc chết sao con à, con phụ bà đem ra con.
Anh nhận ra ba mẹ đang nằm bất động trên chiếc giường cũ, nàng gục xuống tựa đầu lên ngực mẹ kêu khóc.
Ba ơi, mẹ ơi.
Ông già xốc cái xác lạnh cống của ông Thịnh Phát lên vai.
Mạnh à, con ẵm bà kia ra ngoài à con.
Ông bà Thịnh Phát được để nằm song song bên cạnh đống lửa mà hai cha con Mạnh đã đốt lên từ lúc mới vào nhà. Hy vọng hơi ấm sẽ giúp ích được nhiều. Oanh hối hả, đưa ngón tay vào miệng mẹ móc từng mảnh đất sét ra ngoài.
Bác ơi, mà cho ba mẹ cháu ăn đất sét, mau lên đi.
Chẳng mấy chốc mà Oanh và hai cha con ông già đã moi được từ trong miệng hai cái xác chết một khối đất sét chất đầy vung trên sàn nhà. Ông già lắc đầu rùng vai.
Trời đất quỷ thần ơi, ăn bao nhiêu đây mà không chết mới là chuyện lạ.
Để trả lời, những người sống bỗng nghe một trong hai cái xác chết cựa mình rên rỉ. Mạnh vỗ tay hân hoan.
Trời, sống rồi ba ơi, sống rồi.
Anh đứng lên bỏ chạy về phía hành lang. Mạnh đuổi theo hoảng hốt.
Cô ơi, cô đi đâu vậy cô?
Còn anh Dũng và chú Bảy.
Ánh mặt trời hừng một màu đỏ hồng sau đỉnh đèo. lũ chim rừng hót líu lo đón chào một ngày mới.
Đống lửa trong căn nhà hoang đã lụi tàn, chỉ còn một chút than hồng âm ỉ cháy như còn tiếc nuối những kỷ niệm của một đêm hải hùng. Ngôi biệt thự dưới ánh sáng lộng lẫy của một ngày mùa hè hiển hiện thảm hại trong đống đổ nát hoang phế. Một nửa ngôi nhà đã sụp xuống nham nhở, mái ngói sạt lở, rong rêu phủ xanh mướt, gạch đá ngổ ngang ngập đầy bên hông nhà. Khung cửa lớn chỉ còn có một cánh với chiếc bản lề long zin làm cánh cửa đã ngã thấp xuống. Căn phòng lớn bên trong kèo cột gãy đổ, dây gai mọc tràn lan trên những khối đất mấp mô tràn ngập khắp lối. Cái hành lang ma quái đất cũng đã dâng lên đến đùi, bịt kín hết những cánh cửa phòng, đất khắp nơi trong ngôi biệt thự. Ai đã cất công đem đổ đất vào căn nhà này nhỉ? Thật lạ lùng, chỉ mới đêm qua thôi, ngôi biệt thự còn là một căn nhà uy nghi bề thế, nhưng hôm nay nó chỉ còn là một đống đổ nát, làm chứng tích cho một quá khứ vàng son đã thật quá xa giữa cơn hủy hoại nghiệt ngã của thời gian và mưa gió. Ông lão thở dài cảm khái, nói với ông Thịnh Phát đang trầm ngâm, đứng nhìn cục bỉa dâu tang thương của ngôi nhà.
Hời, mấy mười năm trước, trong một cái đêm mưa dầm lớn, đất trùi từ trên triền núi đổ xuống lấp hết cái ngôi nhà này. Lúc ấy tôi còn trẻ như thằng Mạnh, tôi với ba tôi và bà con hàng xóm tới đào đất lên. Nhưng ai chà, cả gia đình này không còn một ai sống sót. Từ ông bà chủ cho đến tôi tơ trong nhà, cho tơ người làm giường.
Ông già gục đầu u sầu, hồi tưởng lại một đoạn đời đã xa thăm thẳm.
Rồi, từ đó thôi, ngôi nhà này đã biến thành ngôi nhà ma. Những người chết oan biến thành những hồn ma vất vưởng, không có chịu siêu thoát.
Ông Thịnh Phát, không biết đã lấy ra từ túi bao giờ, ông nắm chặt bàn tay thô ráp của ông già, ấn vào một xấp tiền dày, cảm động.
À, ông à, gia đình chúng tôi còn sống sót là nhờ ơn của ông anh với cháu Mạnh. Chúng tôi lỡ đường, không có gì xứng đáng. Xin anh vui lòng nhận cho chút này, để gọi là chấp nhận cái lòng tri ân của gia đình chúng tôi.
Người nông dân miền đồi núi giật mình, lùi lại khoát tay.
Ê, ấy, 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 xin ông đừng làm thế, chúng tôi đâu có dám nào có xa gì đâu.
Ông Thịnh Phát bước theo, giọng khẩn thiết.
Ông anh à, xin ông anh nhận cho, ơn nghĩa này chúng tôi nhớ mãi không bao giờ dám quên, anh không nhận chúng tôi sẽ không đi.
Ông già rụt rè đón lấy xấp tiền, chao ôi, toàn là giấy trăm. Ông chưa bao giờ nắm trong tay số tiền lớn đến thế.
Ôi chúa cha, cảm ơn ông chủ, ông cho cha con tôi nhiều quá.
Ông Thịnh Phát trao thêm cho ông già tấm danh thiếp.
À, và đây là địa chỉ của chúng tôi, bất cứ khi nào ông anh hay cháu vào Sài Gòn, chúng tôi rất hân hoan được ông anh đến thăm viếng. Tôi sẽ còn liên lạc với anh sau, chúng tôi không bao giờ quên đâu.
Ông Thịnh Phát nắm chặt tay người nông dân hiền lành lần chót, ông già rưng rưng nước mắt.
Chẳng dám nào, nhờ ông bà chủ về Sài Gòn, thỉnh sư thầy ra đây làm một cái lễ cầu siêu kinh độ cho hết thảy vong linh trong ngôi biệt thự này có được không ạ?
Ông Thịnh Phát gật đầu ân cần.
Được chứ, được, đó là việc nên làm. Tôi sẽ thu xếp công việc và sẽ trở ra thật sớm ông anh ạ.
Hai cha con ông già chắp tay cúi đầu thật sâu.
Dạ, chúng tôi đội ơn ông bà chủ thật phước đức biết bao ạ.
Chất rác sông từ từ đổ xuống bên chân đồi, lũ đá cuội reo vui rào rào theo từng vòng lăn. Sau một đêm mưa gió tơi bời, cơn lũ hung hãn là thế, mà bây giờ nó đã biến mất vào chốn rừng sâu, không còn thấy tâm tích. Nếu có chăng, thì là những đám buồn đỏ đồng lại bên mặt nhựa đường, hay là những nhành cây khô bị gãy nước cuốn còn nằm rải rác khắp nơi. Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa thênh thang, ánh thái dương đã lên cao, trên dãy cây rừng còn đọng những giọt sương đêm, oanh ngoái đầu nhìn lại. Hai cha con ông già vẫn còn đứng trên con đường đồi, đưa tay vẫy chào. Trên ngọn đồi bên chân đèo, ngôi biệt thự đổ nát mờ ảo ẩn hiện trong vùng sương mù trắng đục. Oanh quay trông lên đỉnh đèo, đột nhiên nàng run rẩy hãi hùng, đưa tay lên dụi mắt vì cứ ngỡ là ảo ảnh. bên cạnh hai cha con ông già. Trời ơi, nàng đã trông thấy lũ trẻ, người đàn bà với đứa con nhỏ, người nông dân, đám người mặc áo tang và người đàn bà trong khung hình.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Biệt thự trên đồi của Phạm Phong Dinh. Phần 2 của truyện kinh dị đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.